vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị. Như thường lệ, nhà báo Lưu Dân đang có mặt trên đường dây. Xin chào anh Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, thì gần đây Philippines liên tiếp tỏ những thái độ mạnh mẽ đối với Trung Quốc, nhất là nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày Tòa trọng tài quốc tế ở The Hague, Hà Lan, đưa ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông ngày 12 tháng 7 vừa qua. Thì điều này có ý nghĩa gì thưa anh?
Vâng, đây là một cái dấu hiệu, nhiều người cho rằng đó là một cái dấu hiệu tích cực và để có thể xoay chuyển cái tình hình ở Biển Đông theo cái hướng có lợi hơn cho các cái quốc gia tranh chấp chủ quyền với đối với Trung Quốc. Thì cái bối cảnh của cái dấu hiệu chuyển biến này nó xảy ra sau cái hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, chúng ta gọi tắt là cái khối ASEAN, mà năm nay là do Việt Nam làm chủ tịch luân phiên. Thì trong đó có nêu lên cái vấn đề Biển Đông với những cái chi tiết một cách cụ thể hơn so với những cái tuyên bố chung chung trước đây, tức là trong đó có nêu lên vấn đề cái Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982, chúng ta gọi tắt là UNCLOS, và cũng là một cái dịp kỷ niệm 4 năm cái chiến thắng của Philippines tại Tòa án Trọng tài Quốc tế kiện Trung Quốc về cái đường lưỡi bò chiến đoạt. Nó cũng xảy ra giữa cái lúc mà ông Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng tuyên bố rằng là cái đường lưỡi bò chiến đoạt này là bất hợp pháp. Chứ Trung Quốc không có một cái cơ sở pháp lý hoặc là có những cái chứng minh về lịch sử nào đối với trong cái vùng đường lưỡi bò này. Và đó chỉ là một cái hành động có tính cách nghĩa là uy hiếp hoặc là chèn ép các cái quốc gia trong vùng mà thôi. Từ những cái diễn biến đó, chúng ta thấy là quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Philippines đang có những cái sự chuyển hướng. Mà cái sự chuyển hướng này nó có thể là trở lại một cái hoàn cảnh trước đây, trước khi ông Duterte lên nắm quyền vào năm 2016, và cũng có thể là một cái sự chuyển biến mới theo cái tình hình. Nhưng mà để có thể hiểu được cái toàn bộ cái bối cảnh của cái vấn đề này, có lẽ là tôi cũng xin được một phút để nói sơ lược về cái lịch sử ban giao giữa hai nước, tức là Philippines và Trung Quốc. Thì trước đây đó, khi mà trước năm 2016, Philippines là một cái đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ, và chính Hoa Kỳ cũng đã giúp đỡ Philippines rất là nhiều trong cái quá trình mà xây dựng đất nước sau cái thời kỳ bị đô hộ. Mối quan hệ đó giữa Hoa Kỳ và Philippines đột nhiên bị thay đổi sau khi ông Duterte lên cầm quyền năm 2016. Có thể nói là cái năm 2016 là một cái mốc điểm chuyển hướng khá quan trọng của Philippines trong cái đường lối ngoại giao của mình, khi mà Philippines từ bỏ Hoa Kỳ để quay qua cái phía Trung Quốc, một cái đồng minh mới. Vì bên Bắc Kinh đã đưa ra nhiều cái lời hứa hẹn một cách khá là hấp dẫn đối với Philippines bằng những cái khoản cho vay hoặc là những cái khoản viện trợ rất là hậu hỷ cho Philippines. Và ông Duterte tin tưởng vào những cái lời hứa hẹn của ông Tập Cận Bình về cái chuyện này. Và mặc dù rằng là Philippines đã thắng lớn trước cái tòa án trọng tài quốc tế ở La Hague, nhưng mà ông Duterte vẫn quyết định là gác lại cái phán quyết đó để mà bắt tay với Bắc Kinh để cùng nhau với một cái chính sách mà ông đã hô hào trong cái khẩu hiệu tranh cử là build, 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 tức là xây dựng, xây dựng, xây dựng cho quốc gia Philippines trở thành một cái nước hùng mạnh ở cái vùng Đông Nam Á. Nhưng mà tiếc thay thì sau 4 năm, tức là kể từ năm 2016 đến nay, thì những cái lời hứa hẹn của Trung Quốc nó không được thực hiện. Mà ngược lại thì Philippines càng ngày càng lún sâu vào một cái bẫy nợ của phía Trung Quốc. Và hơn thế nữa thì những cái vùng biển, những cái đảo, những cái bãi cạn của Philippines đang bị Trung Quốc chiếm đóng. Và điều này nó đã khiến cho nhiều là chính trị gia cũng như là dư luận ở Philippines xoay ngược lại cái quan điểm của họ đối với phía Bắc Kinh. Và người ta cũng có thể nhìn thấy rằng là những cái điều đó nó đang ảnh hưởng đến cái nhìn của ông Duterte hiện nay.
Dạ thưa anh, nhưng mà tại sao thái độ của Philippines đối với Trung Quốc lại quan trọng với các nước liên quan đến Biển Đông mà không phải là những quốc gia khác ?
Nếu mà nhìn đến bản đồ thì chúng ta thấy rằng là Trung Quốc đang có một cái sự tranh chấp hay là một cái sự cưỡng chiếm đúng hơn ở cái vùng biển rất là quan trọng này. Đây là một cái vùng biển có cái tầm quan trọng hạng nhất nhì ở trên thế giới, bởi vì nó là một cái hải lộ mà hàng năm nó có một cái số lượng hàng hóa di chuyển ở trên đó khoảng cỡ 5.000 tỷ đô la. Nói thiệt, tôi với cô không dùng cả đời cũng không đếm hết được đâu. Nhưng mà rõ ràng nó là một cái hải lộ, nó chạy từ Âu Châu sang đến là vùng Ấn Độ Dương và lên Thái Bình Dương và lên đến các nước Bắc Á như là Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản v.v. Thì Philippines sở dĩ là một trong những cái nước mà quan trọng trong cái mắt xích này đó là vì thứ nhất nó nằm ngay chắn ngay cái đường lưỡi bò của Trung Quốc, khi mà Trung Quốc vẽ ra một cái khu vực mà họ cho rằng cái chủ quyền lịch sử của họ là như vậy. Cái thứ hai là nó cũng phần nào nó ngăn cản cái giấc mơ đế quốc biển hay là một cái cường quốc biển của Trung Quốc, bởi vì chúng ta thấy rằng là ngoài cái vùng mà biển Hoa Đông, tức là ở trên phía bắc của Trung Quốc đó, nơi mà bị cản đường bởi Nhật Bản và Hàn Quốc, thì Trung Quốc chỉ có một cái con đường thoát ra biển là xuống phía nam mà thôi. Và xuống phía nam thì họ gặp ngay một số các cái quốc gia của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, mà trong đó có 5 quốc gia đang có những cái quyền lợi tranh chấp với Trung Quốc, đó là Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Indonesia. Thì Việt Nam và Philippines là hai cái nước cận kề, là gần gũi nhất với Trung Quốc ở trên đường biển. Nếu mà không kể là ở trên đường bộ thì Việt Nam còn có biên giới trên đường bộ nữa. Nhưng mà Philippines lại là một đảo quốc, một cái quần đảo, và do đó nó có một cái vị thế chiến lược khá quan trọng đối với Bắc Kinh như vậy. Thành ra khi mà Bắc Kinh muốn trở thành một cái đế quốc biển, hoặc là tìm một cái con đường thoát để xuống biển, để mở rộng cái kế hoạch một vành đai, một con đường của họ, thì rõ ràng là cái hàng rào chắn đầu tiên mà họ phải vượt qua là Philippines và Việt Nam. Chúng ta đã biết là trong cái thời gian vừa qua thì Việt Nam cũng đã có nhiều cái sức đề kháng đối với cái tham vọng trở thành đế quốc biển của Trung Quốc rồi. Nhưng mà Philippines lại là một quốc gia có một cái chính sách ngoại giao khá thân thiện với Trung Quốc, và do đó khi mà bắt đầu có một cái sự chuyển hướng như thế này thì nó cũng có thể tạo ra một cái sự xáo trộn mới ở trong cái vùng biển này.
Ông Duterte, tổng thống của Philippines, có biết được là ông này cũng trước giờ là tự xưng mình là một nhà dân tộc chủ nghĩa, và những cái mục đích của ông là đều đem lại cho Philippines những cái lợi lạc nhất. Thay đổi gần đây thì nó có cái ý nghĩa gì? Tại sao ông ta lại có quyết định là chuyển hướng bang giao với Bắc Kinh trong lúc này ?
Thật ra thì khi mà người ta mô tả ông Duterte là một cái nhà dân tộc chủ nghĩa thì họ có lẽ là chỉ nhìn ở những cái khía cạnh khác ở trong các vấn đề hay là các cái chính sách đối nội của ông mà thôi. Tức là ông chiều theo cái ý dân, ông đã có những cái biện pháp cải cách xã hội rất là cương quyết, thí dụ như là nạn bài trừ tham nhũng hay là việc chống khủng bố ở các cái vùng cái miền đảo ở miền Nam nước Phi chẳng hạn, hoặc là bảo vệ cho những cái nhóm sát dân bị thiệt thòi v.v. Và ông cũng là một cái người trước đây, trong những cái năm đầu tiên mà thực hiện cái nhiệm kỳ tổng thống của mình, đã có những cái thái độ chống Mỹ khá rõ ràng, và ông quay lại với Trung Quốc cũng chỉ vì cho rằng là Hoa Kỳ sử dụng Philippines như là một cái chư hầu, như là một cái nước phụ thuộc để mà áp đặt những cái quyền lợi về quân sự, về hải quân của họ ở trong vùng mà thôi. Nhưng mà thật ra mà nói, trong cái chính sách ngoại giao, ông Duterte mới là một cái người mà phi dân tộc nhất, khi mà ông là đặt tất cả những cái quyền lợi của Philippines vào trong một cái ván bài thân Trung Quốc, như là ông Duterte đã làm trong những cái năm đầu tiên của ông. Và khi mà sực tỉnh ra và chợt nhìn thấy rằng là cái quyền lợi đất nước, những cái tương lai của Philippines để trở thành một cái cường quốc ở trong khu vực, nó đã tan tành theo mây khói bởi những cái lời dụ dỗ ngon ngọt của ông Tập Cận Bình chẳng hạn, thì ông Duterte thức tỉnh, nhưng mà có lẽ là cũng quá muộn màng rồi. Khi mà người ta nói ông Duterte có một cái sự chuyển hướng trong nhận thức thì có lẽ là người ta đã nói về cái chuyện đã rồi mà thôi. Thì trong cái bài diễn văn toàn quốc lần thứ 5, ông đọc trước quốc dân đó, cái đây vài ngày thì ông cũng cho thấy rằng là ông biết được rằng là cái chuyện mà đánh đổi lại là cái tương lai kinh tế của Trung Quốc bằng vào cái sự liên minh với Trung Quốc thì nó chuyện đó nó đã không thành, và ngược lại thì có lẽ là Philippines đã phải trả giá quá nhiều bằng cái sự mất mát những cái phần lãnh thổ của mình, những cái hải đảo, những cái vùng biển rất là rộng lớn. Và ông nói rằng là ông không chống Mỹ, ông không chống Trung Quốc, nhưng mà nếu mà có một cái sự đối đầu giữa hai nước vì cái sự tranh chấp này đó thì rõ ràng là cái dân tộc Philippines đang phải đứng trước một cái đại họa diệt vong. Thì cái điều đó ông nói rằng rốt cuộc Philippines cũng sẽ phải chiến đấu với Trung Quốc mà thôi, nhưng mà không phải trong nhiệm kỳ của ông. Đây là một cái lời tuyên bố mà nhiều nhà quan sát lấy làm hoang mang hoặc là không biết diễn dịch như thế nào. Bởi vì trách nhiệm của một tổng thống là trách nhiệm là gìn giữ an ninh và lãnh thổ của quốc gia, nhưng mà ông lại thoái thác, ông lại từ bỏ cái trách nhiệm của đó và để dành cái trách nhiệm đó lại cho các cái tổng thống đời sau đó, thì người ta không hiểu là ông Duterte đang có những cái ý nghĩ gì. Vì ông ta nói rằng là Trung Quốc đang tuyên bố chủ quyền ở các cái quần đảo và vùng biển tranh chấp, Philippines cũng đang tuyên bố chủ quyền ở các cái quần đảo và vùng biển tranh chấp. Trung Quốc có vũ khí, Philippines lại không có vũ khí, thì chúng ta phải làm sao? Ông nhường cái câu trả lời đó lại cho các cái tổng thống kế nhiệm. Thì đây rõ ràng là một, tuy là một cái sự thay đổi về mặt nhận thức, nhưng mà về mặt giải pháp đó, thì dường như ông không có câu trả lời.
Vậy bây giờ sắp tới thì Philippines phải thoát trung như thế nào nếu như mà có một vị tổng thống mà chưa nghĩ ra giải pháp nữa?
Tôi không phải là ông Duterte cho nên tôi không có dám đưa ra một cái giải pháp. Nhưng mà dường như là người ta thấy rằng là Manila đã sụp vào cái bẫy nợ của Bắc Kinh, không có lối thoát. Một cái bẫy nợ trị giá khoảng 167 tỷ đô la. Và với một cái dân số như bây giờ, với một cái GDP như bây giờ, thì có lẽ là Philippines muôn đời cũng không trả được cái phần nợ lẫn phần lời của cái tiền cho vay này. Thưa cô, một cái điều chúng ta nên nhắc lại là Trung Quốc chỉ cho Philippines vay thôi, chứ không có viện trợ, không hoàn trả như là những cái hứa hẹn của ông Tập Cận Bình trước đây. Và với một cái món nợ lớn như vậy thì không có cách nào khác là Philippines phải bắt buộc phải cầm cố hoặc là phải bán cái lãnh thổ của mình để mới có thể trừ nợ được, mà để có các thế hệ phía kế tiếp không phải mang trên cổ những cái một cái số tiền nợ khổng lồ mà họ biết rằng là suốt đời cũng không trả được. Nhưng mà cái con đường thoát trung của Philippines cũng đặt ra nhiều cái phương cách, nhiều cái phương pháp khác nhau, thì cũng có thể là họ sẽ có một cái liên minh quốc tế mà đặc cụ thể là do Hoa Kỳ lãnh đạo, và hoặc là có thể cùng hợp tác với các cái quốc gia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á để mà có thể làm một cái hàng rào chắn, hoặc là cùng nhau bảo vệ những cái quyền lợi lẫn nhau chăng ở trong khu vực. Nhưng mà cái liên minh, cái Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, thưa cô, chỉ là một cái tổ chức nó khá lỏng lẻo, chứ không có một cái sức mạnh thực sự để đối đầu với Trung Quốc. Hơn nữa thì Trung Quốc chỉ có nói chuyện với các cái quốc gia này trên cái căn bản song phương, chứ không có nói chuyện với cái căn bản là một cái tổ chức chung của đại diện cho 10 nước của Hiệp hội. Hơn thế nữa thì trong 10 nước hiệp hội này chỉ có 5 nước tranh chấp với Trung Quốc và thôi, trong khi đó một số các nước khác còn lại lại là về theo phía Trung Quốc. Cho nên cái việc mà Philippines nương tựa vào hoặc là nhờ cậy đến cái hiệp hội ASEAN nó dường như nó chỉ là có tác động về mặt chính trị, về mặt ngoại giao mà thôi, chứ trong thực tế thì không thể nào đề kháng được cái sức mạnh quân sự cũng như là kinh tế từ Bắc Kinh cả. Thì có con đường lựa chọn của Philippines chỉ có còn một cái lối thoát mà thôi, đó là phải liên minh với Hoa Kỳ.
Dạ, cũng từ những gì anh vừa nói mà có thể là nó dẫn đến một cái quyết định như là nước này đã tạm hoãn thi hành quyết định chấm dứt cái thỏa thuận liên minh quân sự kéo dài 20 năm với Hoa Kỳ, đó là VFA. Thì vừa rồi họ đã tạm hoãn cái quyết định này đúng không anh?
Vâng, cái sự tạm hoãn cái quyết định này người ta cũng coi nó như là một cái dấu hiệu hòa hoãn từ Manila đối với Washington. Chúng ta cũng biết là giữa Philippines và Hoa Kỳ cũng đã có một cái mối quan hệ về mặt quân sự khá lâu rồi. Trong cái thời gian cuộc chiến Việt Nam chẳng hạn đó thì Hoa Kỳ cũng đã từng có một cái căn cứ hải quân là cái Subic Bay và một cái căn cứ không quân tức là phi trường Clark để hỗ trợ cho các cái lực lượng của họ đang chiến đấu ở Việt Nam. Trước đó Hoa Kỳ cũng đã có những cái chương trình viện trợ kinh tế một cách khá hào phóng cho Philippines. Nhưng mà bây giờ đó thì chúng ta thấy rằng là từ khi ông Duterte lên thì cái đường lối ngoại giao của Philippines nó quẹo phải, quẹo trái, nó rất là bất ngờ, cũng như là cái cá tính của ông vậy. Và có khi ông tuyên bố lời này rồi ngày mai ông lại thay đổi vân vân. Nhưng mà cái chỉ dấu về cái việc mà không có ngăn cấm những cái cuộc tập trận tiếp tục của hai cái lực lượng quân đội Hoa Kỳ và Philippines, cũng như là cho phép là tàu chiến hải quân đổ bộ là cập bến ở Philippines trong thời gian sắp tới chẳng hạn đó, thì người ta coi đó là những cái dấu hiệu có tính cách tích cực làm nồng ấm lại một cái mối ban giao mà có thể là nó đã lạnh nhạt phần nào dưới cái thời ông Duterte.
Dạ vâng, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dương.
Vâng, xin chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.